Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, đương kim trụ trì chùa Phật Bảo, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể chúng hội, hôm nay với đề tài nhìn lại chính mình, một phút nhìn lại bắt đầu. Thay vì hòa thượng của mình đây hay dạy là 5 phút ngồi tĩnh tọa thiền định, đúng không? Và thiền trí thì chỉ 1 phút để cho quý vị nhìn lại chính mình. 1 phút nhìn lại đã trôi qua, quý vị nhìn lại chưa? Phải nhìn lại. Nếu chưa thì chúng tôi cho thêm quý vị 2 phút nữa. 2 phút nhìn lại bắt đầu. Nhưng phải nhìn thật nha. Nhìn lại bằng cái thân của mình. Thử ngồi nghe thẳng chưa? Cái áo có bị xéo xéo không? Sửa lại. Cho quý vị 2 phút sửa lại. Sửa thân lại, ngồi nghe thẳng chưa? Ngồi cái đầu cho thẳng, cái lưng cho thẳng. Bởi vì khi ngồi nghe thẳng, lưng nghe thẳng, nhìn về pháp tòa, chú ý để chúng ta để tâm vào trong cái việc lắng nghe. Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Bây giờ sửa thân đi. Phải là chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa, tâm vô sở trước. Hiểu gì không? Không hiểu chúng tôi xin dịch. Chánh thân đoan tọa có nghĩa chúng ta ngồi ngay thẳng. Ngồi với ngay thẳng, chánh thân đoan tọa, đưa nguyện chúng sanh. Mình ngồi ngay thẳng rồi còn phải muốn cái người xung quanh cũng ngồi ngay thẳng với mình. Mà ngồi ngay thẳng thì lát có cái bào á, ẻo, ẻo qua ẻo lại, làm nó trật cái xương sống nó làm sao. Cho nên phải đưa nguyện chúng sanh. Mình ngồi ngay thẳng rồi muốn cái người ngồi cũng ngồi ngay thẳng, đưa nguyện chúng sanh. Được chưa nè? Bây giờ chúng ta ngồi đây là ngồi ngay tòa Bồ Đề đó. Tòa Bồ Đề tòa, ngồi ngay cái tòa Bồ Đề, chứ không phải đợi lên đây mới gọi là pháp tòa, là Bồ Đề tòa. Mà quý vị ngồi chánh thân đoan tọa, đưa nguyện chúng sanh, tọa Bồ Đề tòa. Ngay bây giờ quý vị ngồi ngay cái tòa Bồ Đề, tâm vô sở trước, cái tâm mình không bị chấp mắc, không bị dính mắc, không bị phiền não, buông xả. Hòa thượng mình hay dạy buông xả, có giống ý của hòa thượng không? À, tọa Bồ Đề tòa, tâm vô sức à. Tâm đừng có chấp mắc cái chuyện hôm qua. Chuyện hôm qua như nước chảy về đâu. Chuyện hôm qua là chuyện hôm qua, chuyện ngày hôm nay là nghe pháp. Phải để cái tâm nghe pháp á. Bây giờ quý vị đã sửa được thân chưa? Rồi, thân quý vị nghe thẳng. Giai đoạn thứ hai đó là quý vị điều tức. Phải điều phục cái hơi thở. Thở ra, biết thở ra. Thở vào, biết thở vào. Đó, hít thở ra vào câu niệm Phật. Nụ cười luôn hé nở trên môi, luôn luôn giữ tâm thanh tịnh trong ba nghiệp. Phật ở trong ta khắp đất trời. Hòa thượng Nhất Hạnh thì có câu gì? Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Đẹp không? À, cho nên giữ thân rồi, điều thân rồi. Tiếp thứ hai là chúng ta điều tức. Và bước thứ ba chúng ta mới điều điều tâm. Nhớ, đó là thiền đó, giai đoạn của thiền đó. Chúng tôi không dám nói nhưng tôi dạy thiền, không khéo quý vị nói tôi thiền sư, tôi cũng khổ. Học theo quý hòa thượng chỉ cho quý vị đó. Bước thứ nhất là điều thân, bước thứ hai là điều tức, tức là điều hơi thở, và bước thứ ba là điều tâm. Giờ quý vị điều phục tâm, phải chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Chế tâm mình vào một chỗ thì không việc gì mà chúng ta không làm được. Kết quả 100%. Phải chưa? Rồi bây giờ chúng ta mới nhìn lại chính mình. Từ thân, từ khẩu, từ ý, xem lại thử mình bây giờ như thế nào. Thực ra nếu như quý vị để cái tâm của mình rong ruổi nơi đồng nội, như ngựa hoang đồng nội, như vượn truyền cành, thì nó nhảy nhót lung tung chỗ này chỗ nọ. Cho nên quý vị về đây để tu tập là nhằm mục đích để hàng phục tâm, để hàng phục tâm, để cho chúng ta trở thành một con người thuần thiện. Thật vậy. Bởi có những người do từ chỗ không biết hàng phục tâm, vì vậy rong đuổi chạy theo cái ngạ, cái ngoại cảnh bên ngoài bị chi phối. Cho nên có những người nhận giả làm thiệt, nhận vọng làm chân, nhận giặc làm còn. Có không? Coi chừng nghe. Nếu chúng ta không có thẩm định chính mình, không tư duy chính mình, không quán sát chính mình, dễ dẫn đến nhận vật làm con. Trời ơi, nuôi đi, giữ cái con vật ở trong nhà của mình. Đầu thì nó dụ mình, nó nói là con nuôi con này kia rồi nó ấy lắm, nó riết rồi coi chừng, chứ rồi nó quơ, nó lấy đồ của mình nó đi đó, chứ không phải vẫn chơi nha. Nuôi ong tai áo, nuôi khỉ dòm nhà. Ong này mà nuôi trong tay áo coi chừng nó cắn mình bao giờ không hay, nó chích bao giờ không hay đó, chứ vẫn chơi đâu. Mà có nhiều người chạy theo cái ngoại cảnh bên ngoài, chạy theo bóng dáng của tiền trần, mà không biết trở về nhìn lại chính mình. Cái mà chạy theo bóng dáng tiền trần đó giống như khi con hươu, con nai mà nó khát nước, nó nhìn thấy bóng nắng, nó tưởng là nước, rong đuổi theo, càng rong đuổi thì càng khát nước. Quý vị có thấy điều này không nè? Có hiểu không? Khi quý vị ra đường, mà nhất là đường trải nhựa đó, nắng nó lên nó, ở dưới này nó dọ, nó hừng hực, mình nhìn thấy như là những cái giận nước. Thì con hươu con nai cũng vậy, nó đang khát nước và nó thấy bóng nắng, nó tưởng là nước, tưởng do tưởng là nước, cho nên càng chạy đi tìm nước, mà càng chạy thì càng khát nước. À, bởi chúng ta cũng vậy, do từ chỗ nhiều người chạy theo vọng cảnh bên ngoài, quên mất chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, quên mất cái bản lai diện mục của chính mình. Vì vậy chúng tôi đánh lên tiếng chuông cảnh tỉnh để cho chúng ta, trong đó có tôi, à, phải phản quan tự kỷ, nhìn lại chính mình. Để chơi vậy, để đừng đánh mất mình. Có khi đó nha, nhiều người không có thức tỉnh tấm lúc đánh mất mình lúc nào không hay. Bởi vì sao vậy? Có khi giận hờn cãi vã với chồng, nói cho đã cái miệng. À, có khi nói cho đã cái miệng, nói cho hả cái cơn tức giận. Lúc đó ông chồng em để cái máy điện thoại không quay phim. Lại tới hồi đó nó cỡ vô cùng. Thấy không? À, cho nên có nhiều người bị đánh mất chính mình bao giờ không hay. Cho nên hôm nay thầy đánh tiếng chuông để cảnh tỉnh cho chúng ta nhìn lại chính mình. Vì vậy chúng tôi nhớ một bài sám rất hay mà chư tổ có dạy. Nếu vị nào mà ghi lại nguyên âm rồi sau đó chúng tôi dịch nghĩa, và phần thứ ba là chúng tôi giảng trạch. Bài sám rất dễ thương, đó là bài sám quy mạng. Ai nhớ không? Tôi đọc nguyên âm. Quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ. Đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm trục sắc, thanh nhi tham nhiễm, thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân. Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Thôi đọc đoạn thôi. Quý vị ghi lại chưa? Bây giờ chúng tôi xin phần thứ hai là dịch. Quy mạng thập phương điều ngự sư có nghĩa là chúng ta trở lại, chúng ta nhìn lại, chúng ta quy y, chúng ta đảnh lễ, chứ quy mạng là trở lại. Quy trở lại. Trở lại. Quy mạng thập phương điều ngự sư. Cái điều ngự, điều ngự là gì? Điều ngự là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật. Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự. Đúng không? Cho nên quy mạng thập phương điều ngự sư, chúng ta trở về với cái tâm thanh tịnh, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp. Khi mà quý vị có trở về nhìn lại chính mình, trở về với cái Phật tánh đó, thì tự nhiên diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp. Không phải đợi nói như chúng tôi. Chúng tôi là hay nói, chứ khi mà chúng ta biết tu trở lại rồi, tự nhiên nó tỏa ra. Từ cái lỗ chân lông nó cũng tỏa ra nữa. Giống như khi mà Đức Phật vừa thành đạo đó, Ngài nhập vào đại định, Ngài từ lỗ chân lông Ngài thuyết ra, nó tỏa cái hào quang ra. Diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, nó vi diệu lắm. Tam thừa tứ quả giải thoát tăng. Tam thừa chắc quý vị biết rồi, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, giải thoát. Tứ quả, ai nhớ không? Tứ quả là quả xòa, quả mít, quả ổi, quả chuối hả? À, trật rồi. Tứ quả là trong cái đó gọi là tứ quả Thanh Văn. Đó là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Giải thoát. Nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ. Nguyện đem cái lòng từ bi mình để mình ban tặng, mình cho cái tình thương, cái từ bi đó. Nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ, cho họ mà họ nhận nữa. Cái lòng từ bi của mình phát ra từ cái sự tu tập của mình. Rồi, cái phần đó chúng tôi lược thôi. Quan trọng ở chỗ này, đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh. Đệ tử có nghĩa là nói thầy thiện trí, nói thầy tâm ngộ. Bên cạnh đó, chúng đẳng là nói quý vị đó. À, không phải nói riêng quý vị đâu, mà trong đó có nói thầy, có nói thầy tâm ngộ nữa. Tự vi chân tánh, tự vì mình làm trái với cái chân tánh. Chữ vi có nghĩa là chống trái, tức là mình phải hồi quang phản chiếu, nhìn lại mình, do từ chỗ mình làm chống trái với chân tánh. Do vậy cho nên mới uổng nhập mê lưu. Chứ nếu mà mình làm đúng với chân tánh thì mình thành quả A-la-hán rồi, đâu có còn tái sanh nữa. Đúng không? Mình thành Phật rồi, đâu có tái sanh nữa. Nhưng mà do từ cái chỗ là mình làm chống trái với chân tánh, vì vậy mới uổng nhập mê lưu. Do vậy cho nên mình mới nhập vào cái dòng nước mê, dòng nước ái dục. Uổng nhập mê lưu. À, vậy bây giờ tùy sanh tử dĩ phiêu trầm tục sắc. À, sanh ra đây rồi thì phải sống với nó chứ, phải tùy chứ. Trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên lấy chồng, đó là tùy sanh tử đó. Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm trục sắc, thì sinh ra rồi làm con người rồi. À, cho nên nó tùy sanh tử. Quý vị sống với cái sanh tử luân hồi, bởi chúng ta uổng nhập mê lưu, nhập vào dòng nước mê, dòng nước ái dục. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm có dạy: ái bất trọng bất sanh tà bà, dục bất trừ bất sanh tịnh độ. Thấy không?
trong đó có nói thầy chứ không không dám nói riêng cái gì đâu. Cái gì nó ông thầy cứ nói, ông thầy cứ sẵn sẵn vô con, không phải riêng thầy cũng vậy. Nếu thầy mà không, trước kia mà thầy không có nghiệp ái thì giờ thầy đâu có ở trên cái cõi Ta Bà này, thầy đâu có về cái chùa Phật Bảo này, thầy nói chuyện với cái gì, đúng không nè. Cho nên thầy cũng tự biết mình do ái, cho nên mình tự biết thì mình phải tự quay trở lại nhìn lại chính mình để mà mình biết ăn năn sám hối nữa. Vạn tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân khẩu ý chi sở sanh, nhất thiết ngã kiềm dài sám hối. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp, bởi do từ vô thủy, do tham sân si, từ thân miệng ý mà phát sanh ra. Hôm nay chúng còn xin sám hối, tức là mình biết nhìn lại chính mình, đúng không nào? Chứ nếu không á, là chúng ta phải uổng nhập mê lưu, rồi tùy sanh tử dĩ phiêu trầm trục sắc. Hay lắm. Nếu chúng ta tùy nơi cái sanh tử, tùy nơi sanh tử luân hồi đó, thì chúng ta cũng có khi bị phiêu. Phiêu là gì? Phiêu tức là trôi nổi. Ơ phiêu phiêu vậy, ơ sao thấy phiêu phiêu à, thấy không? Chúng ta là nó trôi nổi, nó bồng bềnh. Phiêu trầm. Trầm là gì? Trầm là nhẫn chìm, trầm nếp đó, nhẫn chìm xuống. Trục, trục là gì? Trục là đã nhẫn nó xuống rồi mà còn đào nó lên nữa. Trục là đã nhẫn nó xuống rồi mà còn đào nó lên, trục cho nó lên, hiểu không? Cho nên có nhiều người gọi là đi đi trục hồn, trục đào nó lên, đào nó lên, bới nó lên, là bởi vì do cái sắc. Thấy chưa? Dĩ phiêu trầm trục sắc, bởi do cái sắc mà nó nhận chìm mình xuống, do cái danh mà nhận chìm mình xuống, cũng do tài, do sắc, do danh, do thực, do thùy nó nhận chìm mình xuống, phiêu trầm. Dự lâm phiêu trầm trục sắc, thanh nhi tham nhiễm, âm thanh, nghe âm thanh hay quá, nhiễm. Nghe ai hát hay quá, nhiễm. Nhiễm rồi. Nghe quảng cáo bữa nay có Minh Dương Lệ Thủy hát ở đâu đó, đùng đùng mua vé đi, nhiễm. Nghe Đăng Trường hát ở đâu đó, nghe đi là do nhiễm. Riêng nghiện nghe tiếng hát của người ta do âm thanh, đúng không? Thấy ca sĩ nào mà hát hay, đẹp trai thì phải đi, do thâm thanh nhi tham nhiễm, do nhiễm. Thậm chí là có những bài ca mà quý vị nhiễm ở trong ruột á, trong xương á, trong tủy á. Mà hồi xưa tôi cũng bị nhiễm á nha. Hồi mà nó thật á, lúc mà ở từ miền Trung vào, mà nhất là cái mùa này cũng gần tới Tết rồi, mà nghe cái bài hát của Di Khánh, não nề, não nề. Di Khánh hát bài gì biết không? Xuân này con không về. Trời ơi nghe nó não nề. Ở trong chùa mà sư phụ không cho về, Tết rồi phải ở, phải lo làm công quả, phải lo làm cái trà đồ đồng rồi này, cái cực kỳ gớm. Hồi xưa tôi ở tủ đình thiền lắm đấy. Ồ cực kỳ gớm. Mà trong sư phụ đâu có cho về. Sư huynh thầy Viên Chánh mới vậy, không cho về. Mà khi nghe hát một cái bài hát như vậy, trời nó não nề, nhớ, nhớ nhà, nhiễm. Nghe Di Khánh hát xuân này con không về, quý vị thuộc bài đó không? Thuộc không? À, cho nên gần tới Tết mà nghe Di Khánh hát cái bài mà xuân này cũng không về, mình cảm thấy rằng, và hồi đó cái thời kỳ đó là còn đốt pháo nữa, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Trời ơi, nghe nó đốt, nó đạch 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 đạch. Mình nhớ nó nào nè, chính bản thân tôi nè. Thôi con làm điệu, tôi nói thật đó, tôi cũng tự sám hối à. Nhưng mà cũng do tự tham nhiễm. Chứ tôi đâu có nói cái gì đâu, đúng không? Hồi nãy giờ tôi chưa dám nói cái gì, mà tôi nói này là ôn lại những cái gì mà hồi xưa mình thấy như vậy, mình dở, bây giờ mình biết nhận định lại, mình biết tu. Mà tôi nói thế đúng không? Ừ, thật á. Vẽ đây thì bà thượng rài không cho hát không. Chứ tôi hồi xưa cũng vậy đó. Nghe thầy đó, nghe một cái bài hát, nghe nhớ, nhớ nhà. Thinh nhi tham nhiễm, thập triền, thập sử, tích thành hữu lậu chi nhân. Tôi dịch trước hả? Thập triền. Triền là gì? Triền là trói, là cột, là buộc. À, thập triền, thập sử. Sử là gì? Là say khiến. Sai khiến nó cột mình rồi, nó sai khiến mình cũng giống như con trâu mà bị cột, có cái dây nắm, cái dây rị, người ta có thêm cái gọi là thẹo nữa, thẹo cái lỗ mũi đó. Rồi người ta dắt đi. Vậy thập triền là gì, ai nhớ? Thập triền là 10 điều nó cột mình rồi nó sai khiến mình, gọi là thập triền, thập sử. 10 điều đó, nhớ. Lát nữa để hỏi đây, cho để lát nữa người xuống hỏi. Thập triền đó là 10 điều, 10 điều căn bản. Trong đó có 6 điều căn bản. Đó là tham, sân, si, mạng, nghi và ác kiến. Trong cái ác kiến này, nó chia ra thêm 5 phần. Đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Trong 5 cái đầu gọi là ngũ độn sử. Vì cái này nó rất khó, khó trừ. 5 cái sau gọi là ngũ lợi sử. Nó dễ hơn. Nó dễ hơn. Nhưng mà nói vậy thôi chứ cũng không dễ chút nào. Phải có tu tập cơ, phải có thiền định cơ. À, chứ còn nếu không á, là nó cũng theo nó dây dẫn mình hoài đó nha. Thập triền, thập sử, tích thành hữu lậu chi nhân. Cứ mỗi ngày vậy mình tham chút, mỗi ngày tham chút, sân chút, si chút, nó chưa thành cái nhân hữu lậu. Tích thành hữu lậu chi nhân. Nó chứa nhóm lại, chữ tích là chứa. Tích thành hữu lậu chi nhân. Chứa nhóm lại thành cái nhân hữu lậu. Cho nên cuối cùng á, mình bị lậu. Bị lậu hoặc hết, bị trôi lăn trong cái dòng sinh tử luân hồi. Bởi do cái thập triền, thập sử. Khi nào chúng tôi sẽ phân tích điều này? Thập triền, thập sử, tích thành hữu lậu chi nhân. Lục căn lục trần, vọng tác vô biên chi tội. Lục căn lục trần thuộc chưa? Lục căn đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Học rõ ràng đâu, quý vị không ghi là quý vị rất chịu á. Thầy dạy rất căn bản nha, đúng không? Đâu đó từ ngữ và pháp số rất là nghiêm túc. À, lục căn, lục trần. Ủa, lục căn thì tiếp xúc với lục trần chứ. Quan trọng ở chỗ là gì? Vọng tác vô biên chi tội. Do từ vọng cho nên mới tác, có nghĩa là làm. Làm trời ơi tội hằng hà sa số, vô biên chi tội. Thấy chưa? À, đó lại đã dịch xong. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề này. Đệ tử chúng đẳng, à, trong đó thầy và quý vị, do từ làm chống trái với chân tánh, tự vi chân tánh, tự mình làm chống trái với chân tánh. Vì vậy mà uổng nhập mê lưu, nên phải trôi lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi. Uổng nhập mê lưu, chữ lưu có nghĩa là dòng nước, dòng nước ái dục, dòng nước mê. Mà cái ái này thật sự mà nói ghê lắm. chứ không phải dẫn chơi đâu nha. Nếu không có cái sự định lực tu tập thì rất dễ bị cái ái này nó dẫn dắt. Thật đó, chứ không phải dẫn chơi. Cái ái nó có cái ái gì? Ái dục. Ái và dục là một cái điều mà rất là nguy hiểm. Ái yêu, kể cả mến của tài sắc danh thực thì đó, tài sắc cũng là do ái. Mà ái thì dâm tới thủ. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử ưu bi khổ não. Mà do cái ái không ạ? Ái này nó rất là nguy hiểm. Cho nên nó nhắc lại câu mà ái bất trọng bất sanh ta bà, dục bất trừ bất sanh tịnh độ. Chúng ta sinh ra cái cõi ta bà này, chúng ta phải nhìn nhận nó và chấp nhận, đừng có chối cãi. Bởi vì chúng ta do cái nghiệp ái mà mới sinh ra đây. Không chối cãi. Chỉ ngoại trừ người nào nhìn nhận được việc đó và dám từ thân xuất gia, đoạn dục khử ái, từ thân xuất gia, thức tâm đạt bổn, ngộ vô vi pháp, danh viết sa môn trong tứ thập nhị chương. Ai dám làm được việc đó? Chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Ái này, ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thùy. Ái là nó con đẻ của chữ tham mà ra. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, tham dũng, tham nhũng, tham dục, tham ái. Thấy chưa? Ái ở đây là gì? Ái sắc, ái thinh, ái hương, ái vị, ái xúc, ái pháp. Thẩm định lại quý vị, tôi nói đó không có phải là chỉ trích quý vị đâu, mà chúng ta cùng nhau nói để thẩm định mổ xẻ tới có phải như vậy không. Cái nghiệp ái, ái sắc, bởi vì do thấy sắc, mắt tiếp xúc với sắc trần, sanh ra nhãn thức, nhìn biết. Biết chứ, con mắt là tiếp xúc với sắc trần, sinh ra nhãn thức. Nhưng mà nếu chúng ta biết tu thì đừng có vọng nha. Còn vọng á, thấy cái bình bông này đẹp, lát nữa bỏ túi đem về, thấy cái ly này đẹp, giống đồ cũ lát nữa bỏ túi đem về, lại vọng á. Còn thấy mình biết chứ, biết cái đẹp. Cho nên như Hòa Thượng mình thường hay nhắc cái câu gì? Trời xanh cặp mắt như gương, ngõ ai chẳng ngõ người thương ngõ hoài. Trời xanh cặp mắt đỏ đầy, ngõ ai chẳng ngõ ngõ hoài người thương. Cái cặp mắt là nó phải ngó, nhưng mà cái ngó đó nó nằm trong ái nhiễm, đúng không? Còn ngó mọi người như ngó thì không sao cả. Do từ cái sự ái nhiễm đó, ngó mà ái nhiễm. Vì vậy chúng tôi nhớ cũng có câu nữa là gì? Chàng trai sư quản ra thi, thầy cô gãi huệ, chẳng đi không đành. Đó là do thấy, ngó thấy, ngó thấy mà nhiễm. Chứ cô gãi huệ thì kệ cô gãi huệ, chứ mắt mở chi mô. Đúng không nè? Hả? Thảy cô thì thảy thôi, chứ có sao đâu. Phải thảy chứ, không thảy sợ đụng cô làm sao. Đi mà nhìn không thảy cô, đụng cô chối nữa. Nên thảy thì cứ thảy, thi xong rồi về à. Đúng không nè? À, còn cái người mà do từ chỗ thấy mà ái nhiễm, cho nên chân đi không đành, ở lại luôn. Vì sự lôi kéo bởi ái nhiễm, đúng không? À, người tu thì chuyện sắc vẫn biết sắc, thinh hương vẫn biết, chứ không phải không biết. À, biết nhưng không ái nhiễm. Biết hơn một cái nữa là không ái nhiễm. Quan trọng điểm đó.
Thế thì cho nên người xưa có câu rằng: tử bất túy nhân, nhân tự túy. Sắc bất mê nhân, nhân tự mê.
Vậy nói thì phải nói luôn hai câu nó mới nhớ.
Xin dịch: rượu là chất say người, nhưng nó không có quyền làm cho ta say. Say là bởi người uống nhiều.
Uống phải nhiều nữa. Chứ còn uống ít ít thì có khi không say, đúng không chú?
Uống thêm nhiều.
Do uống nhiều cho nên mới say. Còn chuyện bình thường thì uống nhấm môi thì có khi Phật còn cho phép mà, đúng không? Mặc dù trong đó có giới không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu, nhưng mà khi nhấm môi thì có thể được. Vì khi quý vị bệnh, tôi nói với chúng mình rõ ràng à, khi quý vị bệnh được quyền uống, nhưng mà phải thưa với chúng à, mô Phật hôm nay con bị bệnh cho nên cần đến thuốc rượu, cho nên à, con phải dùng để nó để chữa bệnh. Nhưng mà uống xong rồi khỏi bệnh thôi nha, đừng ghiền nha. Nhớ điều đó. Còn ở ngoài đời thì ở ngoài đời, bởi vì chúng tôi nói đó là nói của thầy, còn của quý vị không thể, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Chẳng hạn như ngày mai có cái đám cưới, và nhiều khi đi ông bác hay là đứng chủ hôn cho cháu, lắm khi còn phải rốt, còn phải nếu môi cùng ly gì đó chúc mừng hai cháu, đúng không? Lắm khi quý vị phải làm. Cho nên người xưa, tức là chúng tôi nói theo tinh thần của Nho giáo á, thì người ta hay nói vô tử bất thành lễ. Đây là nói theo tinh thần của Nho giáo nha, của Nho giáo vô tử bất thành lễ. Cho nên người ta dùng cái rượu đó để người ta uống, gọi là uống rượu lễ. Mà rượu lễ thì uống không phải là uống để say, mà là gì? Uống rượu gọi là vô bôi gì đó à, chút thôi ha.
Tử phùng tri kỷ thiên bôi thiểu.
Uống như vậy thì mới uống, uống để mà mình tâm sự, mình giao lưu trong công việc mà làm ăn rồi này kia vân vân. Lễ
tử phùng tri kỷ mà phải gặp người tri kỷ nha. Người tri kỷ là gì?
Là cái người biết mình biết ta. Nghe, nhớ nha. Chứ còn gặp mà nó cứ nó ép vô, hoặc là tới chừng vô ít mà ra nhiều thì cái đó thôi, khỏi. Nhớ nha, chứ không phải dẫn chơi đâu. Là uống rượu theo như tinh thần của Đạo Nho đó.
Tử trung bất ngữ chân quân tử, tài thượng phân minh đại trượng phu.
Nguyên cao là thế không?
Tử trung bất ngữ chân quân tử.
Đạo Nho thì người ta lấy cái người quân tử làm đầu.
Tử trung bất ngữ chân quân tử, tài thượng phân minh đại trượng phu.
Cũng hay chứ không phải ai đó nha. Trong tiệc rượu mình không nói những cái lời quấy, những cái lời mà như là vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu á à, chúng ta nói những cái lời hay ý đẹp thì cũng là cái hay à, đừng nói những lời xấu ác.
Tài thượng phải phân minh, tiền bạc đó rõ ràng à, cái nào cúng cho thầy tâm ngộ giữ, cái nào cúng tu giữ à. Cái nào cúng tam bảo như cho sư phụ, đúng không? Cái nào cúng nhất bảo tu nhận à. Đúng không? Tài thượng phân minh đâu đó rõ ràng. Tài thượng phân minh mới là đại trượng phu. Nhà Nho người ta như thế nữa.
Rõ ràng vậy thôi
à. Để trở lại cái vấn đề sắc tử. Tử bất túy nhân, nhân tự túy. Rượu là chất say người, nhưng nó không có quyền làm cho ta say. Say là bởi mình uống nhiều cho nên mới say.
Nhưng nhớ quý vị nha, chúng tôi cũng thông cảm, lỡ quý vị có uống hơi nhiều mà lỡ say thì cũng đừng có ra mà quậy quọ này kia. Thôi lỡ say ngủ, hoặc lỡ đi đám cưới mà say, lỡ nhiều khi quá chén chứ. Chúng tôi hiểu điều đó mà, đúng không? thì quý vị đừng nên chạy xe. Vì khi mà lỡ có rượu có bia vô rồi mà chạy xe thì nó sinh ra sự nguy hiểm. Để vợ chạy, nhớ nghe mấy chú. Vợ chạy về còn không kêu taxi về, an toàn cho tánh mạng cho mình và cho người xung quanh. Điều đó chúng tôi nói là để thông cảm cho quý vị. Tự bất tuy nhân, nhân tự tí. Rượu là nó không thể làm cho ta sai được, mà sai là do mình. Sắc bất mê nhân, nhân tự mê. Sắc đẹp nó đâu có mê mình. Thật sự mà nói là cái sắc đẹp nó không có mê mình. Đẹp nó là đẹp mà do mình muốn đẹp cho nên mới cấm bông này. Còn không muốn đẹp thì không cấm. Chứ nó đâu có phải nhờ thầy Tâm Ngộ cấm giùm. Bông nó không có kiên nhờ, không có nhờ cô Linh cấm giùm, không có. Mà do tự mình muốn nó đẹp, đúng không nè. Nhưng mà muốn đẹp, chuyên đẹp là nên muốn. Tôi nghĩ rằng chân thiện mỹ mà mỹ là đẹp á, nên muốn. Nhưng mà đừng có vọng nha, đừng có tham mà thấy đẹp lát nữa đem về thôi, không nên. Chứ đẹp thì nên chọn. Nói chút xíu nữa chứ gần hết giờ hả. Nó sơ nổi cái sắc không nè. Cho nên người tu vẫn biết sắc nó là sắc đẹp, biết đẹp chứ, nhưng chúng ta biết dừng lại, không vọng tâm, không tham đắm, không nhiễm trước, nhớ chưa. Cho nên cái người tu nhìn sắc, ngộ thanh ngộ sắc như thạch thượng tài hoa. Thôi để anh nói cái vài chữ sắc xong rồi tới thanh nữa chứ bị. Sắc rồi tới thanh nữa. Thanh là gì? Thanh là âm thanh. Nghe người ta ca hát hay quá, ghiền. Nghe người ta chọc ghẹo hay quá, mê. Đồn tử không có. Trời ơi, hồi xưa mấy ông này mà hồi xưa mấy ông chưa biết tu đó, mấy ông còn thanh niên đó, mấy ông cũng đi ra, mấy ông cũng chọc ghẹo dữ lắm chứ vẫn chơi đâu. Đừng tưởng không có. Có không chú? Không có. Không có làm sao mà có bà thương mình được. Cũng phải nói trời lẹo lử lắm chứ đừng vẫn chơi. Đúng không chú? Trời ơi, kể cả mình nghèo rồi này kia rồi không dám này kia nọ rồi vậy cái em không dám yêu anh này kia nào cái này. Anh nghèo em cũng chẳng cao sang, tay trắng cùng nhau hay đứa dệt mỏng vàng. Trời ơi, gì não nề lắm chứ đừng có dẫn chơi mấy ông này. Hồi xưa mấy ông cũng dữ lắm chứ, nhưng giờ ông biết tu rồi đúng không. Bởi vì cô ta nó có nghèo. Là anh là nó, anh nghèo em cũng chẳng cao sang, tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng. Mà nhận mộng vàng có không? Rồi kể cả rồi như nghèo quá rồi sao đây, rồi tặng nhẫn cỏ vậy đó. Dữ dằn lắm. Rồi thôi kệ, nghèo cũng được mà, một túp liều tranh hai trái tim vàng. Ngày xưa là như vậy đó. Cho nên là cuối cùng về nhau một túp liều tranh hay tới tiên vàng cũng trong khoảng thời gian gần gì đó. Cái sau chừng vài ba năm gặp lại, nó dạ thưa thầy đủ màu rồi. Ngày xưa thì một túp liều tranh hay tới tiên vàng, bữa nay đủ màu rồi thầy. Nó đủ màu gì vậy? Dạ nó đủ cái màu mà nó không có vàng nữa. Nó đủ cái màu hơn móc móc đó thầy. Nó màu gì? Dạ màu chì. Cho nên ngày xưa một túp liều tranh hai trái tim vàng, bây giờ một túp liều tranh hai trái tim chì. Chì rồi. Chì rồi. Lì luôn chứ lại chì gì nữa. Đâu có sợ nữa đâu. Thấy không? Hồi xưa nghe ảnh nói thì thôi nghe ngon lành lắm. Nhưng do âm thanh. Cho nên chúng tôi biết chứ. Biết nhưng mà biết cái đó là cái giả. Biết chứ sao không biết. Nghe người ta hát tôi cũng biết chứ, nhưng mà biết cái đó, biết là giả chứ không phải thật, hiểu không? Anh cái người tu ngộ thanh ngộ sắc như thạch thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiếp. Nghe âm thanh thấy thật tướng, nó giống như
hoa mà trồng trên đá. Mà hoa mà trồng trên đá thì nó không phát triển. Hiểu không? Kiến lợi, kiến danh như nhãn trung trước tiết. Thấy cái lợi, thấy cái danh như là bụi mà bay vô mắt vậy. Đó là cái thấy của người tu. Danh mà chi, lợi mà chi. Cái vòng danh lợi công công, kẻ mong ra khỏi, người trong nhảy vào. Cho nên tôi về chùa tôi làm một bài thơ: ta về quét lá vàng rơi, lợi danh cứ để mặt đời ngược xuôi. Thôi về quét lá vàng. Quét lá vàng. Thiếu lâm chùa tổ ta về, lặng nhìn mây trắng bồ đề tại tâm. Tôi ở Thiếu Lâm tự. Chùa Thiếu Lâm của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thiếu Lâm chùa tổ ta về, lặng nhìn mây trắng bồ đề tại tâm. Về quét lá vàng rơi, lợi danh cứ để mặt đời ngược xuôi. Quét lá vàng bên ngoài. Trước chùa tôi có trồng cây mận. Mỗi buổi sáng về chúng tôi quét lá. Quét lá đa. Cái này quét lá mận. Nó chẳng những quét lá bên ngoài, còn phải quét lá bên trong. Thật quý vị. Cho nên người tu chúng tôi cần phải quét sạch cái lá, cái rác ở bên trong mình nữa. Bởi vì trong mình, nếu chúng ta có nhìn lại chính mình, chúng ta mới thấy những cái rác, cái rử ở trong ta, và quét nó đi. Cần tạo già lam địa, thời thời phước huệ sanh. Tuy vô tăng khách chí, nhược hữu thánh nhân hành. Quét bụi trừ bẩn của ngài Trao Lợi Ban Đặt. Mình bắt chước ngài, quét cái bụi bên ngoài, còn phải quét cái bụi bên trong. Bụi bên trong đó chính là tham sân si mạn nghi ác kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, rồi thêm cái thứ mà rau ria nó nữa, chầu ria thế nữa. Tùy phiền não đó là gì? Phẫn hận phú não tật sang cuốn xỉm hại kiêu, vô tàm vô quý, trậu cử hôn trầm, bất tính giải đãi, phóng vật, thất niệm tán loạn, bất chánh tri. Nhiều vô cùng, quét nó sạch đi. Bản thân chúng tôi cũng vậy, không phải dễ đâu. Nó chơi từ cái sắc, cái thanh, cái hương. Lắm khi chúng tôi phải tự chiến đấu với chính mình. Chúng tôi cũng phải tạo cái quân lực ở trong mình để chiến đấu với ma quân. Chứ chúng tôi tu không phải là dễ đâu nha. Không phải là không có ma đâu. Có không? Mà nó pha cho đừng tưởng không có. Hồi xưa chúng tôi còn là một sinh viên, vừa là một chú tiểu mà vừa học bên ngoài. Trời, mấy o chọc ghẹo đó. Đừng tưởng mấy o mà không chọc ghẹo tôi đâu. Hồi xưa để cái chốt nè, để dài ở đây, mấy o ngồi sau, mấy o cột cái chốt của mình vô trong cái ghế mà đứng dài cái đứt. Mấy o chơi kỳ vậy đó. Mấy o là chơi lấy miếng giấy khi vô vậy. À, dán sau lưng, thấy nhìn sao có người nhìn, cần vợ gấp. Mấy o cho kỳ quá à. Đừng tưởng mấy o không chọc đó nghe. Bị tại sao cái gì biết không? Do từ nói chuyện dễ thương, hiền, không có cà phê, không thuốc lá, không uống rượu, kể cả không nói tục chữ thề, cho nên mấy o cũng thương nó, tôi biết chứ. Nhưng mà thương ai cũng vậy, thương thầy cảm ơn. Cảm ơn nhé. Không sao, bây giờ ngày xưa tôi thấy rồi. Thấy sư huynh tôi ở một cái chùa, xin giáo tên, cũng ở Sài Gòn mình đây nè. Ở cái chùa cũng lớn, chúng cũng đông. Thì khi sư huynh đi học về thì thấy trong đại chúng nói chung có những cái mà gọi là bất đồng quan điểm. Cho nên sư huynh cũng có cái tính hơi dị biệt, cho nên không sống không có được hài hòa với đại chúng. Vì vậy sống lập dị. Cho nên mỗi khi đi học về thì thui thủi một mình vô trong phòng, đóng cửa, rồi lên tụng kinh chứ cũng không giao tiếp với ai. Trong khi đó có những người bạn tới, bạn gái, bạn sinh viên, bạn nữ, người nữ chứ không phải là bạn gái, không phải yêu đương, nhưng mà như cũng tới thỉnh thoảng thì cũng tâm sự. Rồi tôi nghe nhắn tin rồi này kia: thầy ơi, tu học để làm chi, dưa muối tương rau có ích gì, tuổi trẻ đời xanh sao lại chán, thôi về xây mộng với em đi. Mà sư huynh cũng đắn đo. Rồi sau đó như là thấy cô đó không biết cái sao không có duyên sao không ra, nhưng mà cũng làm cảm thấy buồn à, sống lập dị. Thì lúc đó có người thứ hai, đó là có cái bà Phật tử đi chùa, thấy chú này cũng dễ thương à. Cái bà Phật tử đi chùa thấy chú này cũng dễ thương, mà sao thấy sống mà gói ghém rón rén như vậy, cho nên mới thỉnh thoảng rồi có tâm sự loà chim biển. Lắm khi tâm sự loài chim biển nên mới hiểu được tâm trạng của chú. Chú này cũng trình bày như vậy như vậy. Thì bà này lại phát ngon đây: thì nếu chú thấy mà sống ở trong chùa mà cảm thấy không được an lạc thì thôi, thì chú ra đời, tôi gả con gái tôi cho. Chú này như mở cờ, trời ơi, nghe như là mở cờ, sướng quá. Và bắt đầu để ý con gái út của bà ta. Từ đó bắt đầu thỉnh thoảng đi học về. Hồi xưa đi học đâu có xe gắn máy, đi xe đạp à. Thỉnh thoảng đi qua nhà của người ta giả đò trặc sen, hay là xe xẹp dẫn đò dắt ra để ngó ngó con nghía nghía coi thứ cô gái út như thế nào. Đúng là qua lối ngõ vào nhà em, muốn ghé lại thăm mà sợ ba má không bằng lòng. Nhưng bây giờ ba má bằng lòng rồi à, bắt đầu vô tìm hiểu. Thì bây giờ cô chú này tìm hiểu một thời gian, thấy được và bắt đầu ngỏ lời: thưa bác, ngày xưa bác nói như vậy, bây giờ con đã tìm hiểu rồi, nếu bác đồng ý thì về nói cha mẹ của cháu tới, đem chầu rượu tới đi nói. Bà này trả lời lại một câu: đâu phải dễ, con gái của tôi là cành vàng là lá ngọc, đâu phải gả cho chú. Quý vị thấy chưa, khổ vô cùng. Sư huynh tôi khổ vô cùng, cuối cùng ở trong chùa cũng không xong, ra ngoài thì người ta không gả vợ. Cuối cùng đứng ngã ba đường, tội nghiệp vô cùng. Cho nên chúng tôi nói đó, cái người Phật tử chứ nhiều bà đi tới chùa chứ cũng còn nghĩa nghĩa này, chứ phải dẫn chơi đâu. Đừng tưởng không có, làm khổ cho chú này chưa. Đúng không quý vị? Đặc biệt là do cái chú sư huynh tôi đó là không nhìn lại chính mình. Mình là tu sĩ, biết cái gì mà nó ra đập xích lô không nổi. Đi ra nó đâu phải chuyện đơn giản. Cái thì nhà cửa nếu chưa có phải mướn nhà, rồi tiền gạo, tiền đường, tiền nước, tiền bột nêm, rồi tiền nước mắm. Mà nước mắm đâu phải ăn không. Nước mắm mà phải tiêu, tỏi, ớt, gừng, đồ gì đó tùm lum hết, đủ thứ hết. Rồi sau khi về có vợ rồi thì phải có con. Có con rồi thì đủ thứ hết đó, chứ không phải dẫn chơi đâu. Cái thì sữa, sùng, tả, lót cho con, đủ thứ hết. Mà xét thấy nếu không đập chích lô nổi thì thôi, ở trong chùa cảm thấy yên tâm, nhìn lại chính mình. Cho nên tôi thấy điều đó, cho nên xin có cô nào có thương mến thì cũng xin cảm ơn. Hồi xưa nó thật cái gì nghe, tôi ở tổ đình Thiền Lâm ở chỗ ông Đậu Dừa này, thầy Tâm Ngộ biết. Tới là nói chuyện với quý bà cụ thôi, mấy o trẻ trẻ là thôi xin thánh kiều cảm ơn chứ không dám. Nó thật, nhìn lại chính mình đó. Bởi vì mình thấy mình đạp xích lô không nổi, chơi với mấy o là thấy không ổn rồi. Mà quen với mấy cụ vậy mà sướng nha. Mấy cụ quý mến rồi lắm, coi như con út của bà đó. Bà có hồi còn có tiền cho lì xì nữa, có tiền đi học. Vậy đó, nhìn lại chính mình. Hôm nay cũng trình bày với đại chúng như thế, chúng tôi biết được cái việc mình tu tập ở trong chùa cảm thấy rằng sự an lạc và hạnh phúc. Do vậy cho nên chúng tôi thưa thật mà nói, cũng phải chiến đấu với bao kẻ thù.
Xin thưa không dám nói cái gì. Nhưng mà những người mà đi đến với chúng tôi là chúng tôi phải tranh đấu với nó chứ, tranh đấu với chính mình nữa. Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy: chiến thắng ngàn quân giặc không bằng tự chiến thắng lòng mình. Tự chiến thắng lòng mình là chiến công oanh liệt nhất. Rồi sao nghe im re vậy? Cho nên chúng ta phải tự chiến thắng với cái ma quân đó, để chúng ta trở thành một vị, một người con Phật. Quý vị nhìn lại ở chính mình, bản thân chúng tôi là người xuất gia, chúng tôi cũng nhìn lại chính mình, hỏi mình là ai. Quý vị là những người Phật tử, nhưng mà khi về nhà quý vị là vợ, là chồng, là cha, là ông, là bà của những người trong gia đình. Quý vị cũng phải nhìn lại chính mình. Mình đến đây để mình học Phật Pháp, để mình nhìn lại chính mình, để rồi mình làm tròn bổn phận của chính mình. Thầy nhắc quý vị như vậy, hiểu không? Nhìn lại chính mình để làm tròn bổn phận của chính mình. Đừng đánh mất chính mình. Qua một cái bài để chúng tôi xin giới thiệu: ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tánh tác trần lao. Cái bài ngã niệm nó giống giống như cái bài quy mạng, mà nó hay vô cùng. Ngã niệm, mình phải nhìn niệm, nhìn chánh niệm, nhìn lại mình. Ngã là ta, quò ta, ngộ ngộ. Nhìn lại ngã niệm, phải chánh niệm nha, niệm nhưng mà phải chánh niệm. Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, tự vô lượng kiếp, thất viên minh tánh, mất đi cái tánh viên minh mà tác bao nhiêu cái sự trần lao khổ hại. Chúng ta bị đánh mất đi cái gì? Cái viên minh tánh, có nghĩa là viên minh châu. Trong Kinh Pháp Hoa có đề cập đến viên minh châu cột trong cái treo áo, mà do từ chủ không biết, không nhìn lại chính mình, đánh mất nó đi để trở thành người lang thang như gã cùng tử ăn xin. Thầy xin nhắc nhở quý vị nhìn lại chính mình để làm tròn bổn phận của chính mình. Đó là điều mà thầy xin chia sẻ cùng với đại chúng. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Quý vị có hỏi gì không ạ? À, thầy nếu chưa hỏi thì thầy hỏi. Thầy giảng quý vị nghe có rõ không? Được không? Có dễ thương không? Rất gần gũi, không có xa. À, nhìn lại chính mình, nhìn lại chính mình, sửa thân, sửa khẩu, sửa ý. Và nhờ chúng ta nương vào Phật, Pháp, Tăng, nương vào giới, định và huệ, chúng ta có được sự an vui và hạnh phúc. Hết giờ chưa? Vỗ tay thì vỗ tay nha. Tôi biết vỗ tay vậy đó, chứ chưa tu bực bao nhiêu đâu. Nói cái gì đừng buồn nhé, tôi biết, đừng nghiêm chơi. Phải hạ thủ công phu cơ, chứ không phải dẫn chơi đâu nha. Nghe lời thầy nói, nó về nghe lại băng đĩa nữa, phải tư duy quan sát, phải hạ thủ công phu, tu tập, thiền định, quan sát một cách rất nghiêm mật nha, chứ không phải vẫn chơi được. Nên vỗ tay cũng vỗ tay cho vui thôi. Vỗ tay nó cũng giống như ăn bánh vẽ. Ăn bánh vẽ thì không no, thật sự vậy. Mà phải ăn, muốn no phải ăn bánh thiệt. Lát nữa là xuống sư phụ phát ra cái bánh mì, ăn nhiều no. Cái thứ hai, uống thuốc mới bớt, chứ còn độc tô thuốc thì không bớt bệnh bao giờ.
Cho nên quý vị bệnh thì phải uống thuốc, để là sâu cà sẹt hoài thì coi như là không được. Cho nên phải nhìn lại chính mình, để chúng ta làm tròn bổn phận của người Phật tử ở tại nơi đây. Đi đứng nằm ngồi nói năng nhã nhặn vân vân. Và khi về nhà chúng ta làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ đối với con cái, làm ông, làm bà đối với lại các cháu. Chúng ta làm tròn được trách nhiệm đó, tôi tin chắc rằng quý vị làm tròn được bổn phận của một người Phật tử như vậy, quý vị, gia đình quý vị được hạnh phúc. Nếu gia đình cả nhà quý vị, từ con, dâu, rể, cháu nội, cháu ngoại đều biết tu, tôi thấy tôi chúc mừng quý vị đó, hạnh phúc vô cùng. Thật đó, tôi hứa với quý vị điều này. Nếu gia đình quý vị từ chồng, vợ, con, dâu, rể, cháu nội, cháu ngoại biết tu hết, gia đình quý vị hạnh phúc vô cùng. Tôi nói không biết là có đúng hay không, quý vị được quyền giơ tay phát biểu à. Không sao chứ, tôi nói là chuyện tôi nói. Tôi nói là chuyện của tôi, tôi có cái nhìn chứ tôi đâu có kinh nghiệm xương máu bằng cái gì đâu. Quý vị đó là những người kinh nghiệm xương máu, quý vị sống với gia đình, còn tôi sống ở trong chùa à. Thì tôi nói là chuyện tôi nói. Còn chuyện đúng hay không đúng là quý vị được quyền phát biểu nữa. À, nhờ tôi nói là đúng không à? Đúng không? Cũng chưa đúng lắm. Chưa đúng lắm thì quý vị phải nên tu tiếp, tu nữa để làm sao chuyển hóa. Lỡ như có đứa cháu nội nó hay chơi game nghe, thì làm sao mình có sự tu tập, mình chuyển hóa từ tu thân, tu khẩu, tu ý, để mà mình chuyển hóa nó trở thành một cái người tốt. Có ai hỏi gì không? Không hỏi gì tôi hồi hướng á. À, dạ xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe những lời chia sẻ rất là chân tình, mộc mạc, và cũng chính là những lời thầy tự nhắc nhở chính mình để nhủ lòng mình để biết sự tu tập, và cũng chia sẻ cùng với quý nam nữ Phật tử, động viên quý vị hãy tu thiền quán, nhìn lại chính mình để chúng ta có sự tu tập. Nhờ sự tu tập thân khẩu ý mà mình chuyển hóa những người xung quanh, đó là một phương pháp giáo dục. Đó là một phương pháp giáo dục, từ thân, từ khẩu, từ ý, mà nhất là vấn đề thân giáo, nói đúng hơn là một cách giáo hóa mà Hòa Thượng thường hay nhắc nhở. Từ thân, từ khẩu, từ ý chúng ta cảm hóa được những người xung quanh, đó là quý vị đã biết sự tu tập, nhìn lại chính mình. Xin chân thành cảm ơn. Giờ này xin mời toàn thể hội chúng khởi thân hồi hướng.